Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thủy Dương, Anh Vũ, Đức Tâm và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 1 tháng 9 năm 2017. Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận trên Biển Đông. Nhật và Anh tăng cường hợp tác quân sự. Mỹ đóng cửa cơ quan lãnh sự Nga tại San Francisco. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump và vấn đề biến đổi khí hậu sau cơn bão Harvey. Kính thưa quý vị, căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục gia tăng. Hôm qua, Hà Nội đã lên tiếng phản đối Bắc Kinh thông báo tập trận trên vùng Biển Đông đang có tranh chấp.
Trả lời câu hỏi của giới báo chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng tuyên bố, xin trích, Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc về thông báo tập trận của Trung Quốc trong khu vực cửa ngõ Vịnh Bắc Bộ. Mọi hoạt động của nước ngoài trong vùng lãnh hải của Việt Nam cần phải được thực hiện phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế. Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp thêm tình hình trên Biển Đông. Phát biểu của Bộ Ngoại giao Việt Nam lại không cho biết rõ thời điểm Trung Quốc đưa ra thông báo hay khi nào cuộc tập trận sẽ diễn ra. Reuters có nhắc lại chi tiết, vào tháng 8 năm nay, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc ở tỉnh Vân Nam có thông báo một cuộc tập trận diễn ra ở phía nam của tỉnh này từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, 2017. Đáp trả phản đối của Việt Nam, hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh trong một buổi họp báo ngắn khẳng định đợt tập trận này là một cuộc thao dợt quân sự hàng năm theo thông lệ và vùng biển tập trận nằm dưới quyền tài phán của Trung Quốc, hết lời dẫn. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May tại cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Nhật Bản Shinzo Abe ở Tokyo hôm qua nhấn mạnh sự ổn định tại Biển Đông là một lợi ích chung, do đó bà kêu gọi một giải pháp hòa bình cho mọi tranh chấp.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, đại diện của Philippines, Trung Quốc và các thành viên khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã bắt đầu họp tại Manila vào ngày 30 tháng 8 vừa qua để khởi động các cuộc thảo luận có thể mở ra đàm phán về quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC sẽ được quyết định trong cuộc họp lần thứ 22 của nhóm công tác chung ASEAN-Trung Quốc về việc triển khai tuyên bố về cách ứng xử của các bên DOC. Theo báo Philippine Inquirer, Ngoại trưởng nước này hôm qua phát biểu, xin trích, cuộc họp tại Manila được tổ chức dựa trên những điểm tích cực mà ASEAN và Trung Quốc đã đạt được trong việc triển khai tuyên bố về cách ứng xử của các bên DOC và hướng tới các đàm phán về quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines cũng cho biết các bên mong đợi một cuộc đối thoại thẳng thắn và hiệu quả nhằm xây dựng lòng tin và xác định cụ thể các lĩnh vực hợp tác ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines nói thêm là các quan chức cũng sẽ chuẩn bị nền tảng cho các cuộc đàm phán về COC mà các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc dự kiến sẽ công bố sự kiện này tại Thượng đỉnh Manila vào tháng 11 tới đây. Theo lãnh đạo ngoại giao Philippines, sự hợp tác thực tế giữa ASEAN và Trung Quốc ở Biển Đông đã được cải thiện so với năm ngoái. ASEAN và Trung Quốc đã thông qua dự thảo khung COC ở Biển Đông trong cuộc họp vào ngày 6 tháng 8 vừa qua.
Chuyển sang bán đảo Triều Tiên, chương trình tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên tiếp tục khiến cộng đồng quốc tế quan ngại. Hôm nay, Pháp bày tỏ mối quan ngại, cảnh báo tên lửa Bình Nhưỡng sẽ có khả năng chạm đến lãnh thổ Hoa Kỳ trong vài tháng tới.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khi trả lời câu hỏi có nên lo sợ Bắc Triều Tiên hay không của phóng viên đài RTL đã khẳng định là có và tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Theo ông, việc Bắc Triều Tiên bắn tên lửa tầm trung Hoa Song 12 vừa qua đã cho thấy rõ là quốc gia này đang xem việc sở hữu các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân như là một mục tiêu. Ngoại trưởng Pháp cảnh báo khả năng này của Bình Nhưỡng là có thật, và khi Bắc Triều Tiên có được phương tiện tấn công Hoa Kỳ, thậm chí cả châu Âu và chí ít là Nhật Bản hay Trung Quốc bằng vũ khí hạt nhân thì tình hình sẽ rất căng thẳng, do đó cần phải dự báo trước, hết lời dẫn. Ông Jean-Yves Le Drian kêu gọi Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên, nên can dự nhiều hơn bằng các giải pháp quân sự hay ngoại giao để lôi kéo Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay có cho rằng căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ đang dẫn đến một cuộc xung đột có quy mô. Theo quan điểm của Tổng thống Nga, nhằm tránh xảy ra điều tồi tệ, quốc tế nên ưu tiên giải pháp đàm phán hơn là mọi hình thức gây áp lực lên Bình Nhưỡng về chương trình tên lửa hạt nhân của nước này. Trong nỗ lực gây sức ép lên chế độ Kim Jong-un, Tây Ban Nha hôm qua đã triệu mời đại sứ Bắc Triều Tiên để bày tỏ thái độ phản đối vụ thử tên lửa, đồng thời yêu cầu nước này giảm số nhân viên sứ quán trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Hôm nay, lệnh cấm công dân Mỹ đi du lịch Bắc Triều Tiên có hiệu lực. Quy định này được đưa ra sau vụ sinh viên Mỹ Otto Warmbier hồi tháng 6 vừa qua, đã qua đời 2 ngày sau khi được Bình Nhưỡng trao trả về nước trong trạng thái hôn mê. Sinh viên này đã bị Bắc Triều Tiên kết án tù và bị giam tại đây hơn một năm. Trong khi đó, căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có phần lắng dịu. Ông Mattis hôm qua khẳng định có cùng hướng xử lý hồ sơ Bắc Triều Tiên với ông Trump. Nguyên thủ Hoa Kỳ vốn không còn tin rằng đàm phán với Bắc Triều Tiên là một giải pháp.
Trong khi đó, ngày hôm qua, nhân chuyến công du Nhật Bản của Thủ tướng Anh Theresa May, lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự để đối phó với mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Shark là tường trình.
Au moment où la Corée du Nord met en garde Tokyo contre son autodestruction imminente,
vào lúc Bắc Triều Tiên đe dọa là Nhật Bản sẽ sớm hứng chịu thảm họa tự hủy diệt, Thủ tướng Shinzo Abe nhận được sự ủng hộ của đồng nhiệm Anh Theresa May nhằm cùng nhau đối phó với mối đe dọa Bắc Triều Tiên, bởi vì Anh Quốc có nhiều lợi ích quan trọng tại châu Á. Lần đầu tiên, quân lính Anh sẽ tham gia các cuộc tập trận chung với Nhật Bản trên lãnh thổ Nhật Bản. Các đơn vị hải quân của Anh sẽ cùng với tàu chiến Nhật Bản đi tuần tra ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Hai đồng minh sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và chống khủng bố. Đổi lại, theo đề nghị của Thủ tướng Theresa May, Nhật Bản hứa sẽ hợp tác với Anh Quốc trong lĩnh vực thương mại, đồng thời gợi mở khả năng có thể chấp nhận đàm phán với London về một hiệp định tự do mậu dịch theo mô hình các thỏa thuận mà Liên hiệp châu Âu đã ký với một số quốc gia khi mà Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
Le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Cũng liên quan đến hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, việc Hoa Kỳ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa Thá tại Hàn Quốc đã khiến các tập đoàn nước này làm ăn tại Trung Quốc bị tẩy chay, mà ví dụ mới nhất là tập đoàn Hyundai. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Haikun Smith giải thích.
Les chaînes de fabrication dans les quatre usines chinoises de Hyundai Motor ont finalement.
Các dây chuyền sản xuất tại 4 nhà máy Trung Quốc của Hyundai Motor cuối cùng cũng được khởi động lại sau khi đã bị dừng lại trong một tuần. Nguyên nhân ban đầu là một trong số các nhà cung cấp linh kiện đã ngưng giao hàng vì thương hiệu Hàn Quốc này có lẽ đã không có khả năng thanh toán. Việc ngưng sản xuất cho thấy Hyundai đang phải đối mặt với những khó khăn tại Trung Quốc, thị trường nước ngoài lớn nhất của Hyundai. Tại đây, doanh nghiệp này chỉ bán được 25% số xe hơi được chế tạo ra. Doanh số bán ra đang tục giảm thê thảm. Riêng trong quý 2, giảm mất 65%. Trong vòng 4 tháng, cổ phiếu của doanh nghiệp chế tạo xe hơi này đã mất đến 16% trị giá. Hyundai không phải là doanh nghiệp Hàn Quốc duy nhất là nạn nhân của việc bị tẩy chay không công khai. Từ khi Bắc Kinh công kích dữ dội các hành động của Seoul, một thương hiệu lớn khác của Hàn Quốc là Lotte cũng đã phải đóng cửa 87 siêu thị tại đây. Tân Hoa Xã hồi tháng 3 năm nay đã cảnh báo, triển khai lá chắn tên lửa Thá có thể gây ra một cơn ác mộng cho Hàn Quốc.
Anh Quốc từ chối thanh toán mức phí ly dị mà châu Âu đề xuất.
Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox hôm nay tuyên bố trên kênh truyền hình Nhật Bản ITV, nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Theresa May thăm Tokyo, là Anh Quốc không chấp nhận thanh toán số tiền bồi thường mà Bruxelles yêu cầu để rời khỏi Liên Hiệp. Bộ trưởng Liam Fox nhấn mạnh, London muốn thảo luận về các quan hệ trong tương lai với châu Âu. Phát biểu trên được đưa ra sau khi vòng đàm phán thứ 3 về Brexit kết thúc ngày hôm qua với lời cảnh báo của Bruxelles dành cho London. Liên hiệp châu Âu cho rằng cần thúc đẩy các hồ sơ khác trước khi có thể thảo luận về các mối quan hệ tương lai với London. Liên quan đến vòng đàm phán lần này, ông Michel Barnier, trưởng đoàn đàm phán của Ủy ban châu Âu cho biết, Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc chỉ đạt được rất ít kết quả, cứ như thể vòng đàm phán chưa bắt đầu. Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Pierre Benazet giải thích.
Les négociateurs européens et britanniques peuvent se targuer cette semaine de quelques progrès sur les droits des travailleurs frontaliers ou bien.
Nhìn trong tổng thể, các nhà đàm phán của Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc có thể khoe là đã đạt được vài tiến triển vào tuần này về quyền của người lao động ở khu vực biên giới hay về quy chế biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland. Nhưng đối với trưởng đoàn đàm phán châu Âu lần này mới chỉ làm sáng tỏ các vấn đề. Ông Michel Barnier vẫn có những mối lo lắng giống như khi bắt đầu vòng đàm phán thứ ba. Ông thừa nhận xin chế ích. Tuần này, chúng tôi đã làm sáng tỏ được vài điều có ích, nhưng chúng tôi không đạt được một tiến triển mang tính quyết định nào về các chủ đề chính. Quan chức cao cấp trên của Liên hiệp châu Âu nói thêm, với nhịp độ như hiện nay, chúng tôi còn lâu mới có được các tiến triển đủ để kêu gọi Hội đồng châu Âu thảo luận về các quan hệ trong tương lai giữa Anh Quốc và Liên hiệp. Chúng tôi phải tích cực hơn nữa mới đạt đến một thỏa thuận tổng thể như điều chúng tôi muốn. Mở các cuộc thảo luận về quan hệ tương lai giữa châu Âu và Anh Quốc là một điều cấp bách của nước Anh, nhưng dường như điều này khó xảy ra trong khi các cuộc đàm phán có nguy cơ thất bại nếu kết quả không tiến triển. Các bất đồng giữa Anh Quốc và châu Âu vẫn còn rất gay gắt về hai chủ đề chính: khả năng lựa chọn tòa án công lý của Liên hiệp châu Âu là định chế bảo vệ các quyền của công dân Liên hiệp, và nhất là việc Anh Quốc phải cam kết chi trả khoản tiền mà châu Âu yêu cầu.
Et surtout la question de la reconnaissance par le Royaume-Uni des engagements financiers que réclament les Européens. Pierre Benasset, Bruxelles, RFI.
Trong những ngày qua, chính phủ Tây Ban Nha, chính quyền vùng Catalonia và các cơ quan truyền thông đã liên tục khẩu chiến về trách nhiệm trong vụ khủng bố tại Barcelona vào ngày 17 tháng 8 vừa qua làm 15 người thiệt mạng. Chính quyền vùng Catalonia bị cáo buộc đã coi nhẹ những cảnh báo về nguy cơ khủng bố xảy ra ở khu vực Homblas, Barcelona. Từ Madrid, thông tín viên François Musso gửi về bài tường trình.
Les autorités catalanes ont fini par le reconnaître. Oui, on les avait prévenus du risque élevé.
Chính quyền Catalonia cuối cùng đã thừa nhận là họ đã được báo trước về nguy cơ rất lớn xảy ra các vụ khủng bố tại phần khu phố dành cho người đi bộ Rambla ở Barcelona. Thế nhưng cảnh sát Catalonia hiện đang chịu trách nhiệm điều tra vụ khủng bố lại giải thích là họ đã đánh giá những lời cảnh báo này không nghiêm túc và không đáng tin cậy lắm, do vậy họ không chú ý đến. Tại Madrid và ở những nơi khác trên lãnh thổ Tây Ban Nha, thông tin này làm dấy lên sự tức giận, nhất là trên các phương tiện truyền thông tại thủ đô. Người ta cho rằng chính quyền Catalonia hiện đang muốn đòi độc lập đã không nghiêm túc. Nếu như chính quyền Catalonia đánh giá là những thông tin cảnh báo không có giá trị gì, thì nhiều cơ quan truyền thông, ví dụ tờ El Periódico, lại nhấn mạnh là những lời báo động nói trên đến từ cơ quan tình báo Mỹ, CIA. Chính quyền trung ương ở Madrid tìm cách khai thác cuộc tranh luận này có lợi cho mình. Đối với chính phủ bảo thủ Tây Ban Nha thì vấn đề thật là nghiêm trọng, và chính quyền Catalonia lẽ ra phải chia sẻ thông tin quan trọng này. Vẫn theo Madrid, đây là một sai phạm càng làm cho việc Catalonia đòi độc lập trở nên phi lý.
François Musso, Madrid, RFI.
Đa số người Pháp phản đối các sắc lệnh cải cách luật lao động. Theo kết quả một thăm dò ý kiến được công bố vào ngày hôm nay, 58% số người Pháp được hỏi phản đối năm sắc lệnh mà chính phủ Pháp đưa ra hôm qua để cải cách luật lao động. Phần lớn cho rằng cải cách sẽ làm giảm quyền của các nghiệp đoàn trong doanh nghiệp, khiến điều kiện làm việc của người lao động trở nên tồi tệ hơn. Năm sắc lệnh của chính phủ liên quan tới rất nhiều nội dung cải cách, chủ yếu là các quy định về tiền thưởng cho người lao động, làm việc từ xa, sa thải lao động, thỏa thuận xã hội của các doanh nghiệp rất nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sự chuyển đổi, sáp nhập các ủy ban tạm dịch là ủy ban doanh nghiệp, ủy ban vệ sinh, an toàn và điều kiện lao động thành ủy ban xã hội và kinh tế. Sau khi Thủ tướng Pháp Edouard và Bộ trưởng Lao động Pénicaud công bố năm sắc lệnh cải cách luật lao động, các nghiệp đoàn lớn của Pháp đều phản ứng, thể hiện sự không hài lòng, lo lắng hay thất vọng ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng lại bị chia rẽ về việc huy động biểu tình chống cải cách.
Chuyển sang Hoa Kỳ, hôm qua Washington đã ra lệnh đóng cửa cơ quan lãnh sự Nga tại San Francisco và hai cơ sở ngoại giao liên quan tại Washington và New York kể từ ngày mai. Thông báo này được đưa ra nhằm trả đũa Nga vì quyết định của Moscow hạn chế số nhân viên Mỹ tại Nga bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Từ New York, thông tín viên Grégoire Pouchier cho biết thêm thông tin.
Le nouvel ambassadeur russe à Washington prenait ses fonctions ce jeudi et son cadeau de bienvenue est empoisonné.
Tân đại sứ Nga tại Washington nhậm chức hôm qua, 31 tháng 8, và Hoa Kỳ đã chúc mừng ông bằng một món quà không hay ho gì. Đại sứ Anatoly Antonov có tiếng là một nhân vật cứng rắn, và ngay lập tức, ông đã phải đối mặt với một thời điểm căng thẳng mới trong quan hệ Mỹ-Nga. Nếu như lúc đầu, việc Donald Trump và đắc cử Tổng thống làm cho người ta nghĩ rằng quan hệ song phương sẽ nồng ấm lên, thì nay băng giao giữa hai nước vốn đã xuống tới mức thấp nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine lại tiếp tục xấu đi. Hoa Kỳ xem xét một cách nghiêm túc các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái. Cho dù Tổng thống Trump muốn làm dịu tình hình, Quốc hội và chính quyền Mỹ vẫn muốn bắt Nga phải trả giá. Mặc dù Donald Trump tỏ ra vui mừng về các khoản tiết kiệm do việc Moscow yêu cầu giảm số nhân viên trong sứ quán và các lãnh sự Mỹ tại Nga, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trả đũa. Washington tuyên bố hy vọng rằng quyết định này nhân danh nguyên tắc có đi có lại và ngang nhau sẽ không làm dấy lên những biện pháp trả đũa mới. Thế nhưng Moscow phàn nàn về tình trạng leo thang căng thẳng. Tuy vậy, quyết định của Hoa Kỳ tỏ ra không triệt để lắm, bởi vì các nhân viên của Nga ở những nơi bị đóng cửa có thể được tái phân bổ vào những cơ sở khác của Nga tại Hoa Kỳ.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Hôm qua, sau 12 ngày giao tranh, quân đội Iraq được Liên quân quốc tế hậu thuẫn đã chiếm lại toàn bộ thành phố Tal Afar, thành trì cuối cùng của tổ chức nhà nước Hồi giáo, cũng như toàn tỉnh Nineveh ở phía bắc Iraq. Sau thất bại ở Tal Afar, Daesh chỉ còn lại một thành phố ở phía bắc Baghdad và ba địa phương trong vùng sa mạc giáp biên giới với Syria.
Iran tôn trọng các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. Đây là kết luận của bản báo cáo hàng quý của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA công bố ngày hôm qua. Báo cáo khẳng định chính quyền Tehran không làm giàu uranium ở mức độ cao và không tích trữ bất hợp pháp lượng uranium được làm giàu ở cấp độ thấp hoặc nước nặng.
Ngày hôm qua, Hoa Kỳ lên án Miến Điện vì tình trạng bạo lực đối với người Rohingya sau khi lực lượng biên phòng Bangladesh phát hiện 17 người Rohingya, trong đó có nhiều trẻ em bị chết vì tàu chìm do chạy trốn bạo lực ở Miến Điện. Hoa Kỳ cũng yêu cầu Miến Điện ngừng mọi cuộc tấn công nhắm vào dân thường và tình nguyện viên trong các cuộc phản công phe nổi dậy Hồi giáo.
33 người chết trong vụ sập một tòa nhà ở Bombay, Ấn Độ. Sáng hôm qua, một tòa nhà 4 tầng được xây dựng cách đây 120 năm trong một khu dân cư đông đúc ở trung tâm thành phố Bombay đã đổ sụp, khiến 22 người đàn ông, 8 phụ nữ và 3 trẻ em thiệt mạng. Một ngày sau vụ sập nhà, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn với hy vọng tìm kiếm được những người còn sống sót.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và vấn đề biến đổi khí hậu sau cơn bão Harvey. Sau bang Texas, đến lượt bang Louisiana của Mỹ phải đối mặt với lụt lội vì mưa lớn từ cơn bão Harvey hoành hành từ cuối tuần trước. Tổng thiệt hại về tài sản được ước tính từ 30 tỷ đến 100 tỷ đô la. Hiện có 33 người thiệt mạng vì bão, con số này ít hơn nhiều so với 1.836 người chết trong cơn bão Katrina nhờ sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và liên bang. Khác với người tiền nhiệm Cộng hòa George Bush, Tổng thống Donald Trump đã không đánh giá thấp cơn bão Harvey và nhanh chóng đến vùng bị thiên tai để chia sẻ và động viên người bị nạn cùng với lực lượng cứu trợ. Là người luôn nghi ngờ về biến đổi khí hậu, Tổng thống Donald Trump nghĩ gì về cơn bão Harvey có sức tàn phá hơn do nhiệt độ trên vịnh Mexico cao hơn rất nhiều vì hiện tượng trái đất nóng lên? Theo bài xã luận của báo Le Monde trong số ra ngày hôm nay, thì dù ông Donald Trump tỏ ra sốt sắng xử lý khủng hoảng và nhanh chóng bình luận trên tài khoản Twitter về cơn bão Harvey, song vẫn có nhiều thắc mắc chính đáng xung quanh chính sách xử lý thiên tai của người đứng đầu Nhà Trắng. Trước hết, chính ông Donald Trump vào ngày 15 tháng 8 vừa qua đã hủy một sắc lệnh của người tiền nhiệm Barack Obama nhằm cấm sử dụng ngân sách liên bang để xây dựng cơ sở hạ tầng tại các vùng có nguy cơ lụt lội. Vậy Tổng thống Mỹ sẽ phải ra các chỉ thị nào để khôi phục các khu vực bị tàn phá? Thực vậy, Tổng thống Donald Trump vẫn không ngừng tuyên bố muốn giảm bớt ngân sách của cơ quan đặc trách khắc phục thiên tai và các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn để ưu tiên đầu tư cho các dự án khác như tăng cường ngân sách cho quân sự và xây một bức tường dọc biên giới với Mexico. Liệu sau cơn bão Harvey, Tổng thống Mỹ có giảm bớt chi phí cho hai dự án này không? Tiếp theo, phải nhắc đến sự im lặng của Tổng thống Donald Trump về việc xem nhẹ vấn đề biến đổi khí hậu. Dù các chuyên gia tỏ ra thận trọng khi cho rằng có sự tương quan chặt chẽ giữa một hiện tượng tự nhiên như bão Harvey với việc trái đất nóng lên, riêng Tổng thống Mỹ không đưa ra bất kỳ ẩn ý nào trong những lời bình luận về cơn bão. Thái độ im lặng của người đứng đầu Nhà Trắng không khiến ai ngạc nhiên, vì ngày 4 tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris 2015, còn Tổng thống Mỹ thì không ngừng ca ngợi than sạch tuyệt vời. Ông Trump vẫn giữ vững thái độ nghi ngờ để đối mặt với hiện tượng biến đổi khí hậu và nín lặng trước những hậu quả thiên tai tại Hoa Kỳ. Thực ra, quyết định rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris của Tổng thống Mỹ mang tính chính trị vì ông muốn chứng minh cho người ủng hộ là đã giữ lời hứa lúc tranh cử. Trong khi đó, khả năng tái cam kết không bị Tổng thống Donald Trump ngăn chặn, như nội dung bài diễn văn ngày 1 tháng 6, trong đó ông vừa gay gắt lên án Hiệp định Khí hậu, vừa đề xuất đàm phán lại. Nhà Trắng hiểu được các hạn chế của mình vì phải tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận đã được cựu Tổng thống Obama phê chuẩn, có nghĩa là Tổng thống Donald Trump chỉ có thể khởi động tiến trình rút khỏi Hiệp định COP21 sau thời hạn 3 năm kể từ ngày Hiệp định bắt đầu có hiệu lực. Nói một cách khác, ông không thể rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Khí hậu trước tháng 11 năm 2019. Có lẽ cơn bão Harvey hơn bao giờ hết mang lại một bài học cần thiết cho chính phủ Mỹ để người dân Houston không trở thành những người lưu vong vì khí hậu. Thái độ nghi ngờ về biến đổi khí hậu không thể nào ngăn cản được mực nước dâng lên. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thu Hằng nói về làng hoa, thành phố hoa, thương hiệu đặc trưng của Pháp. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Thiêu điểm thời sự. Cuộc khủng hoảng tại Venezuela sẽ còn tiếp diễn tới đâu do Minh Anh thực hiện. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bản tin. Báo Úc đặt câu hỏi liệu dư luận Việt Nam lo ngại Trung Quốc lấn lướt vì Mỹ lùi bước hay không, do Mai Vân trình bày.
Phải chăng chính quyền Hà Nội đã chịu theo sức ép của Bắc Kinh khi cho rút tàu khoan dò dầu ra khỏi một lô khai thác trên Biển Đông bị Trung Quốc cho là của họ? Câu hỏi này vừa được Nhật Báo Úc The Sydney Morning Herald nêu bật ngày 27 tháng 8, trong bài viết mang tựa đề Việt Nam lo ngại rằng sự yếu đuối của Donald Trump làm Trung Quốc mạnh lên. Theo ghi nhận của Nhật Báo Úc, thì người dân Việt Nam lúc này đang có một thú tiêu khiển bất thường trên cả nước và trên các trang mạng xã hội. Ở đâu người ta cũng bàn tán, nghi ngờ là chính phủ đang âm thầm đầu hàng một Trung Quốc hung hăng, và gần đây có rất nhiều yếu tố thêm củi thêm lửa cho các tin đồn đó. Đối với một số người, chính việc Mỹ giảm bớt sự hiện diện rõ ràng trong vùng đã tạo cơ hội cho Bắc Kinh hành động trong hậu trường. Nhiều người khác thì chỉ trích chính quyền ở Hà Nội đặt vấn đề hợp tác kinh tế hay cái gọi là tình đoàn kết cộng sản lên trên niềm tự hào dân tộc.
Theo tờ Sydney Morning Herald, yếu tố gây bàn tán sôi nổi gần đây làm dấy lên nhiều giả thuyết là sự kiện dự án khoan dò dầu khí giao cho tập đoàn Tây Ban Nha Repsol bị đình chỉ mà không có lời giải thích.
Một doanh nhân ở Hà Nội thường hay giao dịch với đối tác nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, đã giả định. Phải chăng vì Donald Trump yếu đuối cho nên Trung Quốc đã mạnh lên? Rất có thể. Người ta cũng lo ngại sẽ có một cuộc chiến tranh khác với Trung Quốc. Tất cả đều rất đáng sợ, hết tỷ dẫn. Vẫn theo tờ báo Úc, với chế độ chính trị khép kín, những tính toán ngoại giao được giữ bí mật, phần đông và ngay cả giới chuyên gia như họ đã thừa nhận, đều không biết điều gì xảy ra. Điều đó tạo ra môi trường thuận lợi cho những phỏng đoán lung tung. Doanh nhân kể trên thừa nhận. Chúng tôi thật sự không biết điều gì xảy ra. Nhờ lúc này có Internet, thì chúng tôi mới thấy là truyền thông của chúng tôi không nói hết sự thật, vả lại chúng tôi cũng không tiếp cận được sự thật đó.
Theo Nhật Báo Úc, Trung Quốc là một chủ đề rất nhạy cảm đối với chính quyền, vốn dĩ vững vàng ở Việt Nam, hơn cả những lời kêu gọi dân chủ, nhân quyền hay duy trì tăng trưởng kinh tế. Chính quyền e ngại nhất những lời chỉ trích từ cộng đồng nhỏ bé của những người đối lập ở Việt Nam, nhắm vào điều bị coi là thái độ mềm yếu trước Trung Quốc.
Đối với tờ Sydney Morning Herald, thì Việt Nam cho thấy là một cục trụ trong việc đối đầu với Trung Quốc, trong số 10 nước của khối ASEAN, vốn đã hướng về Trung Quốc từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền ở Mỹ, thì Việt Nam là thành viên sau cùng công khai thúc đẩy một thái độ cứng rắn hơn chống sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhiều quốc gia khác cũng nêu lên quan ngại, nhưng trong những trao đổi riêng tư. Còn Việt Nam thì lên tiếng công khai, và bây giờ hầu như bị cô lập trong việc sử dụng luật quốc tế chống lại Trung Quốc. Tại một diễn đàn của ASEAN ở Manila vào đầu tháng 8, không lâu sau khi tin về dự án khoan dò dầu bị đình chỉ được tiết lộ, Việt Nam công khai khẳng định thái độ chống đối Trung Quốc. theo nhận định của ông Haydarian, một trợ lý giáo sư về khoa học chính trị ở Đại học De La Salle, Manila, thì vào lúc đó, Hoa Kỳ rõ ràng là đã đóng một vai trò mờ nhạt. Theo ông Haydarian, thì đối với những ai chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trong vùng, Donald Trump quá thực là không giúp đỡ gì nhiều. Người ta đã thấy một sự mất tin tưởng ghê gớm vào vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Á. Ngoại trưởng Mỹ Tillerson thì không có vẻ gì là đại diện cho một siêu cường quốc ở diễn đàn ASEAN. Ông ta giống như đại diện cho một nước hạng hai, và ai cũng biết là ở Mỹ, ông ta bị cô lập, hết lời nhận. Theo Nhật Báo Úc, thì Việt Nam và Trung Quốc đã trải qua hàng thế kỷ đối kháng và vẫn tiếp tục đối kháng vào thời cận đại này. Cuộc chiến cận đại nhất mà Việt Nam phải đánh là chống lại người láng giềng to lớn vào năm 1979, và Trung Quốc đã phải ngạc nhiên trước sức kháng cự của quân đội Việt Nam đã đẩy lùi họ. Và sự đối nghịch Việt Nam-Trung Quốc thường vượt qua cảm nhận căm hận đối với Mỹ, nước hiện nay được xem là đối trọng then chốt trước tham vọng của Bắc Kinh.
Việc dự án thăm dò của Repsol bị đình chỉ mà không một lời giải thích từ phía chính quyền Việt Nam cũng như Tây Ban Nha đã làm cho người Việt Nam cảnh giác và làm cho họ nghĩ là chính phủ tại Hà Nội đã đầu hàng Bắc Kinh ở bên trong hậu trường.
Trả lời Nhật Báo Úc, một doanh nhân quốc tế thường làm việc với cả Việt Nam, Trung Quốc lẫn Tây Ban Nha, xin giấu tên vì không được quyền phát biểu về chính trị, đã ghi nhận. Đã có rất nhiều tin đồn chung quanh vụ Repsol, cũng như mỗi khi có tin liên quan đến quan hệ Việt-Trung, nhưng không thấy có một lý do gì khiến Việt Nam phải làm như vậy, tức là đình chỉ việc khoan dò, ngoại trừ sức ép của Bắc Kinh. Theo doanh nhân này, thì nếu quả thực Việt Nam phải lùi bước, đó là vì Hà Nội không có nhiều chọn lựa từ khi Donald Trump lên cầm quyền. Hoa Kỳ thực sự đã để Việt Nam chơi vơi khi bãi bỏ Hiệp định TPP, một hiệp định không có Trung Quốc nhưng có Việt Nam. Một giả thuyết khác được nêu lên là Việt Nam bị Trung Quốc đe dọa sử dụng sức mạnh nếu không nghe theo. Tổng thống Philippines Duterte, mà những phát biểu thường không phải lúc nào cũng đáng tin, đã nói là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từng gợi lên khả năng này với ông. Và điều này càng làm cho giải thích đáng tin hơn nữa. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nêu bật khả năng chiến tranh sẽ tai hại đối với chiến lược của Trung Quốc, đang cố thuyết phục các láng giềng nên xem Bắc Kinh như một nhân tố ổn định. Nhưng việc Việt Nam cho rút tàu khoan đi cũng có thể là chiến thuật của Việt Nam. Tờ báo Úc trích lời ông Hoàng Việt, một giáo sư về luật biển ở thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng có lẽ đây là một bước lùi ngắn hạn, như để chờ đợi một thời điểm địa chính trị bớt khó khăn hơn. Đây là một vấn đề rất nhạy cảm, rất quan trọng đối với người dân, nhưng chính quyền tuyệt đối không muốn làm cho Bắc Kinh tức giận, hết lời nhận. Tác giả bài báo trên tờ Sydney Morning Herald tuy nhiên cũng đã kết luận, mức độ xây cất không ngừng dọc theo bờ biển Đông, nên kinh tế Việt Nam đang phát triển vững vàng, đã được xem như là những điều kiện tiên quyết duy trì sự ủng hộ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và có lẽ, rốt cuộc, đấy mới là điều quan trọng đối với Hà Nội, hơn là việc tranh hơn thua với Bắc Kinh.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận trên Biển Đông. Nhật Bản và Anh Quốc tăng cường hợp tác quân sự. Mỹ đóng cửa cơ quan lãnh sự Nga tại San Francisco. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tổng thống Mỹ Donald Trump và vấn đề biến đổi khí hậu sau cơn bão Harvey. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Ngày hôm qua, chính phủ Pháp công bố 5 nội dung cải cách luật lao động bằng sắc lệnh, một hồ sơ nóng liên quan trực tiếp đến nền kinh tế nói chung cũng như công ăn việc làm đời sống của người lao động Pháp. Sự kiện này đã được dư luận Pháp mong đợi từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron và đây cũng là một trong những lời hứa tranh cử quan trọng của ông. Bởi thế mà cải cách luật lao động là chủ đề phủ kín các trang báo Pháp ra hôm nay, hầu hết các báo đều dành dung lượng lớn để khai thác mổ xẻ nội dung cải cách luật lao động, cùng các ý kiến ủng hộ và chống những cái được và cái mất của người lao động của các doanh nghiệp. Điểm qua những hàng tựa lớn trang nhất của một số tờ báo ta thấy, việc làm cải cách làm thay đổi ván bài, tựa của Le Figaro. Trong khi đó, Libya trong một tờ báo có xu hướng thiên tả thì ghi nhận nội dung cải cách lần này mang lợi nhiều cho giới chủ. Trang nhất của tờ báo đăng hình lớn chủ tịch nghiệp đoàn giới chủ Pháp bắt tay Tổng thống Macron cùng hàng tựa luật lao động. Cảm ơn Macron. Libération tập trung chủ yếu vào phản ứng của các công đoàn. Nhật báo kinh tế Liseco thì ghi nhận luật lao động chìa khóa của một cuộc cải cách lớn. Còn nhật báo công giáo La Khoa cũng ghi nhận bằng hàng tựa trang nhất lao động những động lực của một cuộc cải cách. Tờ báo nhận định các nội dung cải cách luật lao động bằng sắc lệnh vừa thông báo có nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chuyển qua với các chủ đề quốc tế, Nhật báo La Khoa có bài viết với tựa đề Ukraine vĩnh biệt Lenin, bài phóng sự dài của đặc phái viên tờ báo tại Kiev ghi lại một thực tế đang diễn ra ở đất nước Đông Âu thuộc Liên Xô cũ này, đó là việc chính quyền ra đời từ sau cuộc cách mạng Maidan đang muốn xóa đi ký ức về Liên Xô, bắt đầu là từ hình ảnh của Lenin, cha đẻ ra cuộc cách mạng Nga tháng 10 năm 1917.
Tác giả bài viết ghi nhận. Ở Ukraine, Lenin đã rơi khỏi bể, những bức tượng bán thân, đầu, thân bằng đồng, sắt, đá hay thạch cao của nhà cách mạng đã bị cơn gió của một cuộc cách mạng khác cuốn đi, đó là cuộc cách mạng Maidan. Từ các thành phố đến vùng nông thôn, các cơ quan chính quyền mới thân châu Âu đã xóa đi các biểu tượng của ký ức Liên Xô sau khi thông qua bộ luật về ký ức hồi tháng 4 năm 2015. Từ đó, chính sách phi cộng sản đã lật đổ 1.500 bức tượng Lenin và đặt tên lại 22.000 đường phố, một chương trình được tiến hành rầm rộ nhưng không diễn ra êm đẹp dễ dàng. Tác giả đưa độc giả đến Korchi, một làng nhỏ cách thủ đô Kiev 80 km. Người dân làng nơi đây cũng là những người ái quốc không kém những người Ukraine khác. Họ nói tiếng Ukraine quyên góp tiền ủng hộ các binh sĩ đang chiến đấu ở miền Đông chống lại phe ly khai thân Nga. Tuy nhiên, khi luật phi cộng sản được thông qua, việc hạ tượng Lenin cũng đã gây chia rẽ trong người dân, thậm chí xã đã quyết định cứu bức tượng Lenin bán thân bằng sắt duy nhất ở địa phương ra khỏi bãi rác bằng cách sơn lại cho bức tượng bằng màu vàng và xanh, màu cờ của Ukraine. Họ muốn bán lại bức tượng Lenin để lấy tiền hoàn thiện ngôi nhà thờ của xã với cái giá 10.000 euro. Nhưng đến giờ vẫn chưa có ai hỏi mua. Trở lại Kiev, tác giả bài viết gặp ông giám đốc Viện Ký ức Quốc gia của trong văn phòng làm việc, từng là tổng hành dinh của Cheka, cơ quan an ninh chính trị của cách mạng Bolshevik. Tại đó, ông Volodymyr đang chỉ đạo tiến trình phi cộng sản. Ông nhận định, nhiều nước đã rũ bỏ từ tội ác Lenin cho đến phá bỏ bức tường, hãy xem chúng tôi giờ đang ở đâu. Ở miền Đông, những phần tử ly khai thân Nga đang bảo vệ bản sắc Xô Viết. Vì vậy, việc phi cộng sản là vấn đề an ninh đất nước. Sau tượng Lenin, theo bài viết, mục tiêu sắp tới của tiến trình phi cộng sản đó là các biểu tượng búa liềm trên đại lộ Victor ở Kiev.
Cũng trong cùng chủ đề trên, còn có bài viết ngắn với hàng tựa là một câu hỏi, Lenin liệu cũng hung bạo như Stalin?
Bài viết ngược dòng lịch sử nhận định cuộc cách mạng Bolshevik chiến thắng trong máu và kết thúc bằng một cuộc nội chiến kinh hoàng. Theo tác giả, dưới cái nhìn của Lenin cần phải tước bỏ vũ khí của tất cả những bộ phận xã hội chống lại cải cách, đó là nhà thờ, giới quý tộc, những người nông dân ngang bướng, tư sản, những người xã hội dân chủ. Để làm được việc đó, Lenin sẵn sàng dùng các biện pháp như hành quyết hàng loạt, bắt đi đầy, hay tống mọi người vào trại tập trung. Cuộc nội chiến sau khi những người Bolshevik lên nắm quyền tháng 11 năm 1917 là một chiến trường đầy bạo lực kinh hoàng của tất cả các bên tham chiến. Theo đánh giá của nhà sử học François Cavier-Nea, được bài báo trích dẫn, thì bạo lực theo kiểu Lenin hướng ra vòng ngoài, tức chỉ nhằm vào những người chống chế độ Bolshevik, còn bạo lực của Stalin thì lại vô lối, nhằm vào tứ hướng trở thành một hệ thống quản lý xã hội. Khi Stalin phát động cuộc đại thanh trừng 1936-1938 đã gây ra gần 1 triệu nạn nhân, ông ta không hề có kẻ thù thực sự hay cụ thể trước mặt.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự nổi cộm của châu Âu, nhật báo Le Figaro chú ý đến tiến trình ly dị giữa Anh Quốc với Liên hiệp châu Âu qua bài viết các cuộc đàm phán về Brexit xa lầy.
Tờ báo ghi nhận trong khi mà thời gian, đảo quốc Anh và Liên Âu đã kết thúc vòng 3 của cuộc thảo luận để chia tay nhau nhưng không thu được một tiến bộ quyết định nào. Mỗi bên vẫn cứ tố cáo nhau là từ chối thực tế và giữ cho mình các lá bài. Trưởng đoàn đàm phán châu Âu ông Michel Barnier khẳng định vòng đàm phán kéo dài 4 ngày vừa qua không thu được tiến bộ quyết định nào, còn đại diện của nước Anh ông David Davis thì cho biết các cuộc trao đổi đã diễn ra rất căng thẳng và khó khăn kinh khủng, nhất là trên các khoản nợ tồn đọng mà EU muốn London phải thanh toán ước chừng từ 50 đến 100 tỷ euro. Thời điểm ấn định cho cuộc ra đi chính thức của nước Anh ngày 29 tháng 3 năm 2019 không phải là quá xa. Trong hội nghị thượng đỉnh EU thường kỳ vào ngày 19 tháng 10 tới đây, hai bên hy vọng sẽ ấn định được các quy chế để chuyển qua bước mới quyết định cho cuộc ly dị, đó là mối quan hệ thương mại hậu Brexit giữa Anh Quốc và EU. Với tiến trình đàm phán như hiện nay, những người trong cuộc đều nhận thấy khó có thể lịch trình chia tay sẽ được bảo đảm. Tóm lại, theo Le Figaro, không một bên nào thấy được lối ra cho cuộc ly dị đầy toan tính vào lúc này.
Nhìn sang bên kia bờ Đại Tây Dương, báo chí Paris ngày hôm nay tiếp tục dành sự chú ý đến vụ thiên tai lớn ở bang Texas. Tuy nhiên, chủ đề được tờ Le Monde được quan tâm là các động thái của chính quyền Trump với hồ sơ kinh tế đối ngoại.
Theo Le Monde, tiếp theo các hứa hẹn trong tranh cử của ông Donald Trump, giờ là lúc chuyển qua hành động. Tổng thống Mỹ trong mùa hè này đã tấn công vào 2 hồ sơ thương mại lớn, đàm phán lại thỏa thuận tự do trao đổi mậu dịch Bắc Mỹ, ALENA với Canada và Mexico mà vòng 2 của cuộc đàm phán mở ra hôm nay. Bên cạnh đó là mở điều tra những nghi ngờ Trung Quốc cưỡng đoạt sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ qua đòi hỏi chuyển giao công nghệ để đổi lại việc được cắm chân vào thị trường Trung Quốc. Lâm ông nhận thấy trên 2 hồ sơ Trung Quốc và ALENA, Trump đe dọa nhưng vẫn đàm phán. Đã không ít lần Tổng thống Mỹ dọa đơn phương sẽ bỏ thỏa thuận ALENA hay đánh thuế nặng vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng cuối cùng Hoa Kỳ vẫn cứ phải ngồi vào đàm phán với các đối tác khó chịu của Tổng thống Trump. Bởi trong một thế giới toàn cầu hóa sâu rộng như hiện nay, Hoa Kỳ dù có là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới cũng không thể hành động đơn phương mà không có sự đáp trả lại tương tự. Vẫn liên quan đến Tổng thống Trump, Le Figaro có bài viết với tựa đề đáng chú ý, các fan của Trump vẫn luôn ở bên ông. Theo Le Figaro, mặc dù gây ra không ít các cuộc tranh cãi, chỉ trích từ khi lên lãnh đạo nước Mỹ, Tổng thống Trump không bị mất đi sự ủng hộ của các cử tri cơ sở. Le Figaro nhận thấy, khi xem phần lớn các kênh truyền hình Mỹ từ Washington, người ta có cảm giác chính quyền Trump đang bị mất uy tín nặng nề. Thế nhưng thực tế tại các tiểu bang từng bỏ phiếu cho ông Trump, những cử tri ủng hộ ông vẫn còn khá đông. Tờ báo trích dẫn khá nhiều ý kiến của người dân bênh vực bảo vệ ông trước các chuyện lùm xùm xung quanh các phát ngôn của ông từng bị báo chí Mỹ không ngắt lời chỉ trích. Thậm chí, không ít cử tri hoàn toàn tin rằng những lời mắng nhiếc của Tổng thống Trump đối với giới báo chí gần đây là hoàn toàn đúng. Tờ báo dẫn một người dân nói, nếu ngày mai ông Trump ra tái cử Tổng thống, ông ta không ngần ngại bỏ phiếu cho Donald Trump. Le Figaro cho biết, ở Orange, Virginia, gần 75% cử tri của Đảng Cộng Hòa vẫn luôn ủng hộ Tổng thống. Phần cuối của chương trình là một tin thể thao mà tất cả các báo khác hôm nay đều hân hoan đăng tải, đó là chiến thắng đậm đà 4-0 của đội tuyển quốc gia bóng đá Pháp tối qua trước đội tuyển Hà Lan trong khuôn khổ vòng loại khu vực châu Âu cho Cúp bóng đá thế giới 2018. Các báo đều chạy những tít lớn bằng những câu cảm thán đầy hoan hỉ. Một buổi tối trong mơ, tựa của Le Parisien, tờ báo thể thao L'Equipe thì ngắn gọn, huy hoàng. Các báo đều ghi nhận màn trình diễn của các cầu thủ Pháp, đặc biệt là lớp cầu thủ trẻ, rất thuyết phục, đẹp mắt và đem lại nhiều hy vọng cho người hâm mộ Pháp. Đội tuyển Pháp đang tiến đến rất gần với chiếc vé đi dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới 2018 tại Nga.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của anh Vũ. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Làng Hoa, Thành Phố Hoa, thương hiệu đặc trưng Pháp, tạp chí do Thu Hằng thực hiện.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Một lần đến Pháp, hẳn quý vị có thể đã ghé thăm ngôi làng Reykjavik, thành phố Colmar ở vùng Alsace hay Versailles, Deauville, Trouville, Annecy, Nice, Nantes, Nîmes. Điểm nổi bật chung của những địa phương này là hoa có mặt ở khắp nơi, vòng quanh một cột đèn, dù bên hàng rào vỉa hè, đủ màu sắc trong những bồn cây ven đường và rực rỡ trên ban công của những ngôi nhà. Những địa phương này đều được xếp hạng 4 hoa như bảng xếp hạng sao trong ngành khách sạn. Theo thống kê năm 2017 của Ủy ban Quốc gia các thành phố và làng hoa, thì có 233 địa phương được xếp hạng 4 hoa, 1.073 được xếp hạng 3 hoa, 1.677 đạt 2 hoa và 1.788 địa phương đạt 1 hoa. Danh hiệu cao quý nhất là hoa vàng, được Ủy ban Quốc gia các thành phố và làng hoa trao tối đa mỗi năm cho 9 địa phương đẹp nhất trong danh sách đạt 4 hoa. Tuy nhiên, giống như mọi cuộc thi sắc đẹp, họ chỉ được giữ vương miện trong vòng 1 năm và phải đợi 6 năm sau mới được trở lại cuộc thi hoa vàng. Bảng xếp hạng in hình hoa màu đỏ nổi trên nền vàng được gắn ngay dưới bảng ghi tên địa phương ở cổng vào. Số hoa đạt được không chỉ là niềm tự hào của một địa phương, một lợi thế để thu hút du lịch và cư dân mới, mà còn là lời cam kết cải thiện điều kiện sống, phát triển nền kinh tế địa phương, tôn trọng môi trường, bảo tồn mối quan hệ xã hội và duy trì sắc xanh trong quy hoạch của không gian công cộng. Hàng năm, các làng, thị trấn và thành phố rục rịch chuẩn bị hồ sơ đăng ký vì danh hiệu chỉ có giá trị trong vòng 3 năm. Năm 2017, hồ sơ được chuẩn bị vào tháng riêng và gửi đến Ủy ban các thành phố và làng hoa cấp tỉnh. Ban giám khảo cấp tỉnh sẽ đến từng địa phương để thị sát và chọn những ứng viên có tiềm năng được trao giải để gửi lên hội đồng vùng. Đây là cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và trao danh hiệu từ 1 hoa đến 3 hoa. Sau đó, Ủy ban vùng gửi ứng viên có tiềm năng đạt được danh hiệu 4 hoa lên Ủy ban Quốc gia các thành phố và làng hoa. Trong số thành viên ban giám khảo của Ủy ban Quốc gia, hơn 20% là công chức, khoảng 18% làm trong lĩnh vực du lịch của Ủy ban vùng, 25% là các chuyên gia về phong cảnh, làm vườn, quy hoạch và môi trường, 15% là các dân biểu địa phương và cuối cùng là các tình nguyện viên, thường là chủ vườn, thành viên của các tổ chức làng vườn hay đại diện của các hiệp hội. Ngày đón ban giám khảo thường là vào tháng 7, luôn là ngày quan trọng với chính quyền địa phương và sau đó là hồi hộp chờ đợi vì kết quả chỉ được công bố vào tháng 10 hàng năm. Họ có khoảng 3 giờ vừa dẫn đoàn đi tham quan, vừa trình bày về chương trình phát triển không gian xanh, các biện pháp chăm sóc thân thiện với môi trường, v.v. Tiêu chí đánh giá thay đổi theo thời gian, khó khăn hơn và không chỉ dừng lại ở sắc đẹp của hoa, như giải thích của bà Juliette Gary, chuyên gia về phong cảnh của Ủy ban Kiến trúc, Đô thị và Môi trường tỉnh Haute, thành viên ban giám khảo của Ủy ban tỉnh khi đi thị thực ở thành phố Narbonne vào tháng 7 năm 2017.
Concours Ville et Village Fleuri, en fait, est un concours qui...
Cuộc thi Thành phố và Làng Hoa là một cuộc thi nhằm khen thưởng chất lượng toàn bộ quang cảnh sống. Vì thế, các tiêu chí được dựa trên những gì liên quan đến phối cảnh, một phần tiêu chí khác liên quan đến di sản thực vật. Ở điểm này, chúng tôi chú ý quan sát các cây lớn, hoa cỏ và sự phát triển bền vững. chúng tôi cũng xem xét đến các cách tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, còn phải kể đến chất lượng quang cảnh sống, có nghĩa là chất lượng lớp phủ nền đất, tôn trọng di sản, không sử dụng thuốc trừ sâu và dùng càng ngày càng ít hóa chất.
Từ năm 2000, nhiều tiêu chí khác cũng được đưa thêm vào bảng đánh giá, và hiện có khoảng 61 tiêu chí, từ đa dạng thực vật đến đổi mới cách chăm sóc, từ việc bảo quản mặt tiền các tòa nhà đến giữ đường phố sạch sẽ, từ cách bố trí không gian xanh ở địa phương đến tính bền vững.
Give me a slice of the cake, yes, that I man help to bake. That's all I want, just a slice of the cake, man.
Hành trình đường hoa đã xuất hiện từ những năm 1950 theo ý tưởng của câu lạc bộ Touring Club, đồng hợp tác với báo Rustica chuyên về làm vườn và hội làm vườn Pháp. Trước thành công ngoài sức tưởng tượng và sự ủng hộ nhiệt tình của các địa phương, ông Robert Biron, Bộ trưởng Giao thông, Công chính và Du lịch Pháp, đã cho tổ chức cuộc thi Làng Hoa, Thành phố Hoa cấp quốc gia từ năm 1959. Ngày năm đầu tiên này, đã có 600 địa phương đăng ký. Để thỏa mãn số lượng yêu cầu ngày càng tăng của các địa phương, thủ tục đăng ký được giao về tỉnh. Đến năm 1972, cuộc thi cấp quốc gia được giao cho Ủy ban Quốc gia về hoa của Pháp, được đổi tên thành Ủy ban Quốc gia, Thành phố và Làng Hoa từ năm 2001. Được xếp hạng Thành phố Hoa, Làng Hoa chỉ là giải thưởng danh dự, không mang lại lợi ích về tài chính. Tuy nhiên, trước hết đây là giải thưởng ghi nhận nỗ lực không ngừng của đội ngũ kỹ thuật địa phương. Tiếp theo, giải thưởng là cách thể hiện mong muốn cải thiện điều kiện sống thoải mái hơn cho người dân và có thể là một lợi thế để thu hút thêm cư dân mới. Hay chỉ cần một du khách dừng chân rồi quay lại đã là một thành công như hy vọng của ông Guy Noël Van Esland, trợ lý thị trưởng Vervic Sud ở miền Bắc nước Pháp trên đài France 2.
Về mặt du lịch, việc này có thể sẽ có lợi cho chúng tôi vì chúng tôi được công nhận là thành phố hoa. Và đây là điểm khởi đầu cho những lợi ích khác.
Còn theo ông Sébastien Renaud-Gout, giám đốc quang cảnh sống thành phố Salon-en-Champagne, được xếp hạng 4 hoa, có mặt trong bảng vàng, không chỉ mang ý nghĩa là thành phố rực rỡ hoa.
Hoa cũng đồng nghĩa với sự sạch đẹp của thành phố, quy hoạch của thành phố và khả năng của thành phố trong việc tác động đến người dân về các vấn đề môi trường, vườn tược và lợi ích thiết thực của thiên nhiên.
À l'environnement, au jardin, la pratique de la nature.
Mais sur terre, il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur.
Tùy theo cấp độ xếp hạng, ủy ban tỉnh hoặc ủy ban quốc gia sẽ đồng hành cùng với địa phương được công nhận làng hoa, thành phố hoa trong việc đào tạo dân biểu, kỹ thuật viên địa phương, tình nguyện viên và cá nhân trong vấn đề chăm sóc, phát triển không gian xanh và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các đơn vị này cũng phụ trách việc quảng bá du lịch cho địa phương được giải trên Internet, tổ chức quảng cáo hoặc sự kiện. Ngân sách dành cho hoa và không gian xanh thường chiếm một khoản chi lớn và dao động tùy theo quy mô của mỗi địa phương, từ 3.000 euro đến hơn 2 triệu euro và có thể nhiều hơn thế nữa. Hàng năm, cuộc thi này thu hút khoảng 1/3 thị trấn, làng xã, thành phố lớn nhỏ của Pháp tham gia. Nếu từng một lần đi qua những ngôi làng dọc con đường rượu vang vùng Alsace, những con đường oải hương ở vùng Provence hay lang thang ở khu phố cổ Annecy, hẳn quý vị từng cảm thấy xốn xang trước sắc hoa lung linh trong nắng hay bồi hồi trong khung cảnh yên bình mỗi nơi đặt chân qua.
Et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs, en me laissant à la main mal funeste.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp của Thu Hằng. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Venezuela, cuộc khủng hoảng sẽ còn tiếp diễn tới đâu? FFI thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Gaspar Estrada, giám đốc điều hành Đài quan sát chính trị chống Mỹ Latin và vùng Caribe, và chuyên gia Christophe Ventura, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược.
Tạp chí Tiêu điểm Thời sự.
Từ gần 5 tháng qua, Venezuela từng là một quốc gia giàu có và phồn thịnh, nay mỗi ngày như thêm lún sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội. Vì đâu nên nổi? Toàn cảnh đất nước là một màu u ám, ít nhất 125 người chết trong các cuộc bạo động kể từ khi các cuộc xuống đường phản đối Tổng thống Nicolas Maduro nổ ra vào tháng 4 năm nay. Khoảng 1.000 người đã bị bắt giam, nhiều vụ tra tấn đã xảy ra, đời sống của người dân ngày càng khó khăn, khan hiếm lương thực, nhu yếu phẩm và thuốc men, lạm phát phi mã với mức 1.000%, một tỷ lệ tồi tệ nhất trên thế giới. Thị trường chợ đen nở rộ làm suy sụp nền kinh tế đất nước, đó là chưa kể đến nạn tham nhũng hoành hành và tình trạng mất an ninh, băng đảng lộng hành. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng chính trị vẫn tiếp diễn chưa có hồi kết. Diễn biến mới nhất là cuộc bầu cử quốc hội lập hiến ngày 30 tháng 7 vừa qua, nhằm lấy lại quyền hành từ nghị viện do phe đối lập kiểm soát từ tháng 12 năm 2015. Đất nước Venezuela giờ như sẽ làm đôi giữa một bên là thân chính phủ và bên kia là liên minh đối lập, quy tụ các đảng chính trị từ hữu đến cực tả, chống Maduro, do Henrique Capriin, một chủ doanh nghiệp, thống đốc bang Miranda theo cánh trung dẫn đầu. Lỗi tại ai? Do thất bại của một con người, Nicolas Maduro, hay là lỗi của cả hệ thống, chủ nghĩa Chavez, hay là phe đối lập vẫn chưa thể nuốt trôi cuộc cách mạng xã hội đưa Hugo Chavez lên nắm quyền lãnh đạo đất nước? Trong chương trình tranh luận địa chính trị của Ban tiếng Pháp đài RFI ngày 27 tháng 8 vừa qua, chuyên gia Gaspar Estrada giải thích rằng, trong số các nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, có hai yếu tố cơ bản làm cho tình hình Venezuela thêm trầm trọng. Thứ nhất, đó là việc thực thi một chiến lược kinh tế sai lầm. Nguồn thu từ dầu hỏa chỉ sử dụng cho việc tài trợ các chính sách xã hội mà không dùng vào việc đa dạng hóa, mở rộng bộ máy sản xuất. Thứ hai là việc áp đặt một chính sách kiểm soát tỷ giá hối đoái cứng nhắc dưới thời ông Hugo Chavez. Một cách nhanh chóng, các chính sách này của ông đã lộ rõ các nhược điểm vào lúc tình hình kinh tế tài chính thế giới có những biến động, giá dầu thô bắt đầu tụt giảm và lãi suất vay trên thị trường thế giới tăng vọt.
Từ năm 2013, Venezuela gặp nhiều khó khăn trong việc tích trữ ngoại tệ do phải tuân theo một tỷ giá do Ngân hàng Trung ương ấn định. Hiện nay việc kiểm soát tỷ giá giải thích vì sao nước này lại gặp khó khăn đến thế trong việc nhập khẩu các sản phẩm nước ngoài trong một bối cảnh mà tất cả những thứ gì không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực dầu hỏa đều phải nhập khẩu
Venezuela. Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự.
Câu hỏi đặt ra, phải chăng ngày nay người dân Venezuela đang phải trả giá cho những chính sách sai lầm đó, và vì sao Venezuela đã không thể đa dạng hóa sản xuất? Về điểm này, ông Christophe Ventura trên làn sóng RFI có những giải thích như sau.
Pourquoi elle n'a pas réussi comme ça à diversifier? Bah, certainement que quand vous êtes un pays du sud.
Hỏi, tại sao Venezuela không thành công trong việc đa dạng hóa bộ máy sản xuất? Thực tế cho thấy, đối với một nước ở phía Nam hay còn gọi là thuộc thế giới thứ ba, một nước độc canh hay chỉ có mỗi một lĩnh vực phát triển là dầu lửa, phụ thuộc vào thị trường quốc tế, công nghệ thì không được chuyển giao và mức giá lại do việc tiêu thụ dầu lửa tại các nước giàu quyết định, thì tại Venezuela, một bộ phận xã hội không muốn tiến hành các cải cách và họ tổ chức, sắp xếp để ngăn chặn việc này. Trong những điều kiện như vậy, rất khó đa dạng hóa bộ máy sản xuất. Hậu quả của tình trạng này là phi công nghiệp hóa. Các hậu quả của cuộc khủng hoảng thế giới 2008 đang tác động tới Venezuela. Các yếu tố nói trên tạo thành một thùng thuốc nổ. Venezuela chìm đắm trong cuộc khủng hoảng và chính phủ đã không dự ứng tình thế này.
Ça crée un cocktail explosif dans lequel le Venezuela a été plongé et que le gouvernement n'a pas su anticiper.
Nền kinh tế càng ảm đạm, xã hội ngày càng phân hóa và phe đối lập lại càng ra sức gia tăng các hành động, mà đỉnh điểm phản đối là cuộc bầu cử tổng thống năm 2013 với thắng lợi xích sao của ông Nicolas Maduro, được xem như là người kế thừa di sản chính trị, Hugo Chavez trước đối thủ cánh trung Henri Cabril. Cuộc bầu cử quốc hội lập hiến 30 tháng 7 vừa qua nhằm chiếm lại quyền hành của nghị viện do phe đối lập kiểm soát càng làm cho bức tranh chính trị Venezuela thêm u ám. Phe đối lập vốn dĩ chia rẽ cũng không có một chương trình hành động dài hạn khả dĩ, luôn tố cáo cuộc bầu cử này là một cú đảo chính hiến pháp, trong khi mà chế độ Maduro ngày càng tỏ ra quyết đoán và có xu hướng độc tài. Trong bối cảnh đó, chuyên gia Gaspar Estrada còn lưu ý đến vai trò quan trọng của quân đội trong chính quyền Maduro.
Hiện nay,
quân đội và các cựu quân nhân chiếm giữ đến 1/3 nội các chính phủ. Quân đội kiểm soát các lĩnh vực chủ chốt như những ngành sản xuất dầu khí, thực phẩm, phương tiện giao thông công cộng hay điện lực, v.v. Những lĩnh vực chiến lược. Tóm lại là những lĩnh vực chiến lược. Do đó, khách quan mà nói, quân đội khó có thể từ chối để chính phủ trao thêm quyền hành.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Vấn đề là, để bám giữ quyền lực và có được sự ủng hộ của quân đội, liệu ông Maduro có nguy cơ bị giới quân nhân lật đổ hay không, theo như một kiểu kịch bản của Ai Cập? Ông Christophe Ventura tỏ ra dè dặt cho rằng nên đợi xem đến kỳ bầu cử tổng thống năm 2018.
Hiện nay, người ta không nhìn thấy các tín hiệu. Mọi việc đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều rõ ràng là tùy theo hình thức và phạm vi của sự liên minh giữa các thành phần xã hội dân sự và chính phủ mà ông Maduro là đại diện, giữa ban lãnh đạo theo tư tưởng Chavez và quân đội. Tùy theo tương quan và phạm vi của sự liên minh này, chúng ta có thể biết là chủ nghĩa Chavez sẽ đi về đâu, liệu ông Maduro có tiếp tục giữ vai trò quyết định và trung tâm hay không. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc lại là hiện nay tình hình có lắng dịu đôi chút và theo lịch trình thì sẽ có bầu cử tổng thống trong vài tháng tới. Vào lúc đó, chúng ta có thể xem xét tương lai của ông Maduro.
Giờ đây, cuộc khủng hoảng Venezuela còn thêm phần rắc rối khi có sự can dự của Hoa Kỳ và Cuba. Washington ủng hộ phe đối lập MUD, tức bàn tròn thống nhất dân chủ chống Maduro, trong khi mà La Habana lại là đồng minh lâu đời của chế độ Maduro. Mối liên minh này đã được hình thành từ năm 2004 dưới thời cố tổng thống Hugo Chavez. Tổng thống Mỹ Donald Trump không những liên tiếp ban hành các biện pháp trừng phạt mà còn đe dọa dùng vũ lực can thiệp quân sự vào Venezuela, một lời đe dọa đã bị các quốc gia trong khu vực Nam Mỹ vốn không mấy đồng tình với các hành động trấn áp đối lập của ông Nicolas Maduro cũng lên tiếng phản bác. Về phần Cuba, cả hai ông Gaspar Estrada và Christophe Ventura đều có chung nhận định. Trong cuộc khủng hoảng này, La Habana có một vai trò trung gian hòa giải quan trọng.
Về Cuba, nước này luôn giữ vai trò trung tâm trong các cuộc xung đột đàm phán chính trị trong khu vực. Cuba có quan hệ tuyệt vời với toàn bộ các chính phủ trong khu vực, cho dù họ không cùng hệ tư tưởng với La Habana. Cuba có vai trò không thể thiếu được tại châu Mỹ Latin, nhất là làm trung gian hòa giải. Theo hướng này, Cuba sẽ có vai trò trong các diễn biến tương lai. Xin nói thêm là gần đây, Maduro đã chia tay xin hỗ trợ. Ông ta đã đề nghị cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribe nắm lấy hồ sơ Venezuela, thiết lập một cơ chế đối thoại chính trị giữa phe đối lập và chính quyền. Trong khuôn khổ này, Cuba sẽ có vai trò quan trọng. Cuba phụ thuộc nhiều vào Venezuela, đặc biệt là dầu lửa. La Habana không có lợi gì để xảy ra nội chiến tại Venezuela. Không ai có lợi gì nếu xảy ra nội chiến tại Venezuela.
Nếu như cộng đồng quốc tế đều chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Nicolas Maduro, chuyên gia Christophe Ventura trên tuần sàn L'Express có lưu ý rằng, trong cuộc khủng hoảng này, cả Maduro lẫn phe đối lập đều có cùng trách nhiệm. Chưa bao giờ xã hội Venezuela lại phân hóa sâu sắc như lúc này. Về bản chất, đó chính là một cuộc đấu tranh giai cấp, và ở đó, mọi cuộc đối thoại là điều không thể.
Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự do Minh Anh thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam phản đối Trung Quốc tập trận trên Biển Đông. Nhật Bản và Anh Quốc tăng cường hợp tác quân sự. Mỹ đóng cửa cơ quan lãnh sự Nga tại San Francisco. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào vấn đề biến đổi khí hậu sau cơn bão Harvey. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành và tạp chí Góc vườn âm nhạc, giai thoại tình khúc Holidays của Polnareff. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do David Costa phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.